thầy, mình có nói là nữ trưởng thành thì mình là nữ viên tâm bảo, thì mình biết bồi dưỡng ngũ giới, còn như trẻ sơ sinh, như cái gì mà mình quy định có lẽ gì mà.
Việc hướng dẫn và giúp đỡ cho các trẻ em vị thành niên, và đặc biệt là sơ sinh đó, có được cơ hội tiếp nhận ba ngôi tâm linh và giữ năm điều đạo đức đó, có giá trị hỗ trợ cho chúng ở hiện tại và trong tương lai. Khi lớn lên, nếu con em chúng ta được cha mẹ hoặc là ông bà hay là người thân dẫn dắt kể lại rằng vào năm tháng ngày giờ đó, con cháu hay là em đã chính thức trở thành một Phật tử và nhắc lại cái giá trị tâm linh đạo đức của lễ quy để cho đương sự đó thấy rất rõ rằng là mình là một người Phật tử rồi, nên các ứng xử từ lời nói việc làm và nếp suy nghĩ đó phải thuận hợp với tư cách của một người sáng suốt. Một lời khuyên rất là bổ ích trong tình huống này là khi người đó đến tuổi thành niên đó, thì ta nên hướng dẫn cho quy lại thêm một lần nữa. Lần quy thứ hai này sẽ có cái khả năng đánh động tâm thức, giúp cho đương sự làm hâm nóng những giá trị tâm linh đã được gieo rắc một cách vô thức ở mười mấy năm trước. Và do vậy sự tái quy đó sẽ giúp cho người đó đó có được cái giá trị an vui hạnh phúc vững chãi hơn. Vì nếu quy mà không hiểu ý nghĩa của nó thì sự rung động tâm sẽ không có mặt. Cái gì mà không có sự rung động đó thì ta dễ quên, và do vậy đó dễ có thể rơi vào tình trạng là không thấy giá trị đạo đức của năm điều giới cấm là cần thiết cho hạnh phúc cá nhân, gia đình và xã hội. Theo đó từ đó sẽ có khuynh hướng là vi phạm những điều này khi không ai biết đến hoặc làm liều vì không có một sự lựa chọn khác. Cho nên từ Đức Phật hay không, nếu câu trả lời là không thì ta nên mạnh dạn quy lại. Có bốn tình huống mà việc quy lại được khích lệ. Thứ nhất là vị thầy bổn sư của mình đã qua đời, và nhiều người đó thì thích có một cái điểm tựa tinh thần, do đó có cảm giác hụt hẫng và đánh mất cái niềm tự tin trên con đường thực tập tâm linh mà vốn dĩ theo đạo Phật đó là một tiến trình tự lực. Thì việc đến một ngôi chùa nào tìm một vị thầy hữu duyên mà ta tâm đắc về pháp môn, kính ngưỡng về cung cách và quý trọng về đời sống đạo đức để nương tựa vào, thì việc quy ngưỡng tam bảo thông qua sự hỗ trợ như thế sẽ giúp cho chúng ta sống an vui hạnh phúc hơn. Tình huống hai, bổn sư vẫn còn sống nhưng từ nhà chúng ta đến cái ngôi chùa mà vị bổn sư này ở đôi lúc nó mất cả ngày đường hoặc là 5-7 tiếng được, do đó không thuận lợi cho việc đến tham vấn học hỏi nương tựa. Do vậy việc ta có nhu cầu nương vào một vị thầy ở gần nơi ta đang ở như là thầy y chỉ để giúp cho chúng ta có được những giá trị hỗ trợ trong tu học là điều đáng được khích lệ. Điều thứ ba là việc quy đó đã có thể diễn ra trong một thời điểm nào đó trong quá khứ mà do vì cái nghi thức ở tại cái chùa ta đến quy đó là bằng âm Hán Việt, hoặc là vị thầy bổn sư làm lễ quy đó không giải thích những ý nghĩa sâu sắc, cho nên ta đến với đạo Phật một cách rất là hời hợt, do người thân khích lệ, do bạn bè mong mỏi ta đi cùng, cho nên ta bắt cái gì phải đi, chứ còn tâm của mình chưa sẵn lòng để đón nhận những giá trị đó thì việc quy lại sẽ có khả năng giúp cho mình hiểu sâu sắc đạo Phật hơn. Tình huống thứ tư rất là hy hữu mà vẫn có, đó là vị bổn sư đã ra đời do không còn duyên với tư cách là một vị tu sĩ nữa. Trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông, đặc biệt là ảnh hưởng từ Thái Lan, Lào, Campuchia, việc tu đoạn kỳ với một cái thời gian cần thiết để huấn luyện đời sống đạo đức là cần thiết đối với tất cả những người nam. Và sau khi đi vào cái khuynh hướng tu đoạn kỳ đó thì vị hành giả này có thể thích ở trong chùa 10 năm rồi 20 năm rồi sau đó không còn thấy thích hợp với đời sống tâm linh nữa, quay trở về đời sống thế tục. Lúc đó nhiều người đệ tử tại gia thấy biết đến, lòng cảm thấy là mình bị chấn động, thối thắt về niềm tin và nghĩ rằng là những giá trị mà mình nương tựa đó không đảm bảo nữa, cho nên nhu cầu tái lập lại tâm linh thông qua một lễ quy tâm bảo là rất cần thiết. Còn việc đến một vị thầy chỉ vì thầy đó nổi tiếng hay là có quy ước lớn, mà trong khi đó trong những đợt quy lần thứ nhất hay lần thứ hai ta đã có sự chấn động tâm linh và cảm thấy rất hạnh phúc với tư cách là một người Phật tử rồi, thì ta không nên làm. Bởi vì làm như thế đó đôi lúc gây ra một cái cảm giác ngộ nhận ở những người đồng tu, và đó có một cái hình thức nào đó làm cho thầy bổn sư đáng kính của mình đó, là bị hiểu dưới một góc độ khác. Tránh những cái tình huống đó, việc tái quy để xác lập niềm tin là một nhu cầu rất là có nghĩa cho đời sống tinh thần của người Phật tử tại gia. Cho nên quy y con em sơ sinh của mình đó, nó có ý nghĩa hỗ trợ để hạt giống này được gieo từ ngay nhỏ và lớn lên đó, nó trở thành như là một thói quen. Giáo dục trên toàn thế giới đó, quan trọng nhất là giáo dục mẫu giáo. Là Phật tử đó thì quý Phật tử nên mạnh dạn, nếu gần nơi mình ở có những trường mẫu giáo do các tự viện điều hành thì nên gửi con em đến, là bởi vì tại đó con em mình vẫn được ăn học bình thường giống như bao nhiêu con em khác, bên cạnh đó còn được học đạo lý hiếu thảo thì những giá trị tâm linh của đạo Phật, thì khi lớn lên đó sẽ trở thành là Phật tử nòi. Và cái con đường trở thành Phật tử thông qua việc giới thiệu con em mình vào trong một cái trường mẫu giáo Phật giáo đó rất là ấn tượng. Do đó ta nên khích lệ và tạo điều kiện cho con em chúng ta đi trên con đường tâm linh mà mình đã chọn. Đó là những cái giá trị rất là thiết thực, và việc tái quy lại có ý nghĩa là hâm nóng để cho người đó ý thức hơn. Nhờ ý thức nên việc giữ giới và nương tựa vào ba con tâm linh một cách là bền bỉ hơn, sau này có những nỗ lực vũ đạo của những tôn giáo khác dưới sức ép về khủng hoảng tài chính kinh tế, ta vẫn đứng vững như kiền ba chân, vì ta thấy rất rõ là không có giá trị tâm linh nào từ các tôn giáo nào có thể so sánh bằng một phần so với đạo Phật. Đó là một cái nền minh triết mà cả thế giới đều đang ngưỡng vọng. Xin điều câu hỏi khác.